Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 11. Mùa an cư kiết đông năm nay, chúng ta thử đi vào một cái bộ môn lịch sử chư tổ thiền tông Trung Hoa. Chúng ta có rất nhiều thư tịch để tham khảo về cái lĩnh vực này. Ví dụ như sách tiếng Việt, theo tôi biết thì chúng ta có sử 33 vị tổ thiền tông Ấn Hoa. Thứ hai là thiền sư Trung Hoa. Thứ ba, trong thư tịch chữ Hán thì chúng ta có tổ Đường Tập nè, Ngũ Đăng Hồ Nguyên nè, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục nè, Tục Cảnh Đức Truyền Đăng Lục nè. Và chúng ta có một cái CD, họ tập trung những cái thư tịch thiền ở trong đây và một số kinh rất là quan trọng được gọi là tàng kinh cát. Ngoài ra còn có những tác phẩm nó liên hệ như là Thiếu Thất Lục Môn. Và rất là nhiều. Mình lặp lại để các vị lưu ý. Chúng ta là những người kế thừa truyền thống thiền. Và trong cái truyền thống thiền này thì thư tịch của nó rất là mênh mông, rất là giàu. Trong các cái tông phái Phật giáo có mặt trên đất nước Trung Hoa thì Thiền Tông là một tông phái có nhiều thư tịch nhất. Và có lẽ đã được dịch ra tiếng Anh cũng nhiều chứ không phải ít. Và thông thường thư tịch thiền, nhất là kho sử liệu, nó gợi hứng rất là lớn cho những người học giả hiện đại cũng như đối với những người tu thiền. Những cái đời sống rất là thực của chư vị thiền sư được ghi trong thư tịch thiền. Và mùa ân cư năm nay chúng ta thử đi vào một vài vị tổ. Và cái vị tổ đầu tiên dĩ nhiên chúng ta đi vô đó là sơ tổ thiền tông Trung Hoa, là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài làm chiếc cầu nối giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Và đây là những thư tịch mà chúng ta cần tham khảo. Và hy vọng là các vị tìm được thư tịch chữ Việt hoặc đọc vào thư tịch tiếng Anh. Hoặc các vị có trình độ chữ Hán giỏi thì các vị đọc vào thư tịch chữ Hán. Tôi giải thích một chút về thư tịch. Ví dụ như sử 33 vị tổ thiền tông Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ ngày dịch. Thưa, cái kho sử liệu này ta thấy nó giản dị. Ngôn ngữ ông cụ dịch nó chất phác, nhưng mà đây là cái sử liệu ông cụ đọc rất là nhiều văn học trong Hán Tạng tổng kết lại để dịch nên cái quyển này. Và tôi đọc thấy thì ông cụ đã đọc Cảnh Đức Truyền Năng Lục, Tục Cảnh Đức Truyền Năng Lục, Chỉ Nguyệt Lục và Tục Chỉ Nguyệt Lục bốn bộ để tập hợp thành cái văn bản nhỏ nhoi thế này. Nó mỏng mỏng thế này thôi. Gồm có 27 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Hoa. Tập trung lại là 33 vị tổ Ấn Hoa. Cái kho sử liệu thứ hai cũng bằng tiếng Việt rất dễ đi vô, đó là Thiền Sư Trung Hoa, gồm có 3 tập. Những câu chuyện thiền nhỏ lớn đều được tập trung trong đây. Và thông thường những cái thư tịch thiền nó rất là sống động, nó mang cái hơi thở giác ngộ rất là nồng nàn của các vị thiền sư. Đời sống của các ông nó biểu hiện rất là thực. Rồi ngôn ngữ các ông sử dụng nó rất giản dị đời thường. Cho nên nó là cái nguồn thư tịch không những gợi hứng cho người tu, mà nó là cái nguồn thư tịch gợi hứng cho văn học. Nó cũng làm nền cho thể văn bạch thoại của Trung Hoa nữa. Đó là mình nói một chút về lĩnh vực đóng góp của thiền trong cái thế giới văn học. Và từ trên đây xuống đây thì nằm trong thư tịch Hán Tạng. Tổ Đường Tập, thưa, tức là người ta tập trung tất cả những cái câu chuyện của các vị tổ sư. Tổ đường có nghĩa là nhà tổ chứ không có gì lạ. Các vị biết là mỗi một chùa chiền tự viện thì cái nhà tổ là cái phương trượng của vị hòa thượng đường đầu, tiếp tăng đội chúng, khai thị, họp chúng. Và trong Lâm Tế Lục ta thấy có những buổi tiểu tham, đó là những cái sinh hoạt diễn ra trong nhà tổ này. Có hai từ chúng ta làm quen, một là đại tham, tức là những cái buổi tham vấn lớn dành cho quần chúng công cộng, tức là dành cho Phật tử. Nhưng mà tiểu tham thì phần lớn là dành cho những thiền sư trong nội viện, tức là trong đại chúng thôi. Và tổ đường tập là ghi tất cả những chuyện tiểu tham, tức là những cái cơ duyên vấn đáp của giữa thầy và trò, những lời nhắc nhở răn dạy rất là bén nhạy, rất là trực tiếp, được tập trung trong đây, gọi là tổ đường tập. Ngũ Đăng Hội Nguyên có mặt rất là lâu về sau, khi mà Thiền Tông đã thịnh, chia làm năm nhánh, và có những nhà viết sử họ tập trung tất cả những cái câu chuyện về thiền. Họ quy chiếu lại là dù cho có năm tông bảy phái nhưng vẫn từ một gốc của thiền đi ra, và tác phẩm ấy gọi là Ngũ Đăng Hội Nguyên. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Thưa, Cảnh Đức là cái niên đại của đầu thời nhà Tống, và cái người viết cái quyển lục này họ sinh trưởng vào thời nhà Tống để phân biệt với những cái quyển ngữ lục khác, những cái quyển sử thiền khác, cho nên họ ghi cái niên đại thời Tống viết nên quyển này. Sau đó thì họ thấy là cái truyền đăng lục này nó không đủ chứa, cái nội dung nó không đủ rộng để chứa hết hành trạng, tức là chứa hết đời sống, việc làm, lời dạy, cách hành xử của các vị thiền sư. Những cái đó ta gọi chung là hành trạng. Mấy cái từ này mình làm quen trước để đi vào cửa thiền cho nó dễ. Mình giải thích chỉ hành trạng rồi mình đi vào lại. Hành trạng nó gồm có việc làm nè, lời dạy nè, và cái cách sống nữa. Ví dụ nói hành trạng của một vị thiền sư, hành trạng của thầy ta, hành trạng của vị thầy kia, thì nó gồm chung cả cái việc Phật sự ông đó làm trong một đời, cái lời dạy dỗ ông đó nói ra, tác phẩm ông đó viết, và trong đời sống ông biểu hiện cái phong cách, cái cách xử sự. Nó bao hàm như thế được gọi là hành trạng. Thì truyền đăng lục nó không có đủ dài, nó không đủ rộng để dung chứa hết tới 1700, trên 1700 vị thiền sư. Thế nên họ lại viết thêm một cái gọi là tục. Tục tức là kế tiếp, nối thêm, gọi là tục. Họ viết thêm cái tục Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Và chúng ta gặp những cái từ này rất là thường, rất là quen. Ví dụ như các vị biết Đại Tạng Kinh, rồi Tục Tạng Kinh. Tục là nối, là kế thừa. Thì tục ở đây nó có nghĩa như vậy. Và chúng ta còn biết là Chỉ Nguyệt Lục nữa. Và tục Chỉ Nguyệt Lục. Chỉ Nguyệt là chỉ mặt trăng chứ không có gì lạ. Đó là cái biểu dụ để nói là ngôn ngữ nhà thiền nó có chung một cái phương tiện là chỉ cho người ta khéo quay về để nhận được tâm của họ, gọi là Chỉ Nguyệt. Và cái thư tình này nó không đủ sức chứa những cái hành trạng của thiền sư, cho nên họ lại viết thêm cái tục Chỉ Nguyệt Lục. Và đây là bốn bộ sử liệu rất là quan trọng của nhà thiền, và dường như chưa dịch ra tiếng Việt, họ dịch ít thôi. Ông cụ Trúc Lâm, ông đọc và ông trích dịch thôi, chứ còn nó rất là mênh mông. Và nó tới 1700 vị thiền sư, cho nên chúng ta thường nghe nói trong nhà thiền có tới 1700 công án là như thế. Mỗi một ông nó có một cách sống riêng, có một cách giáo hóa riêng, có loại ngôn ngữ riêng. Cho nên 1700 ông nó có 1700 cái cách dạy, cách truyền đạt đồ chúng. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là Tàng Kinh Cát. là một cái thư tịch rất công phu của một nhóm Phật tử người Hoa. Họ tuyển một số kinh rất là quan trọng, một số luận rất là quan trọng, một số sử liệu thiền có, một số kinh thuộc Tịnh Độ Tông có, Luật Tông có, họ tập trung trong một cái CD nhỏ vậy thôi. Các vị bỏ nó vô máy, các vị đọc luôn cả Tam Tạng Thánh Điển trong này và Tạng Kinh Cát, nó rất là gọn, mình cài vô máy cũng được, để ngoài cũng được. Và bây giờ những người họ viết những cái luận bản về Phật Pháp, họ thường trích dẫn là từ kinh này kinh kia, nhưng mà tôi tới thì thấy chùa họ không có tủ kinh, tôi rất là kinh ngạc. Tới chừng mình đọc vào cái văn bản viết của họ, mình thấy họ trích ra, họ ghi xuất xứ từ những cái văn bản này, tức là từ những cái CD này. Và ở Việt Nam người ta thờ Tam Tạng Thánh Điển, người ta để hai cái CD trên bàn thờ, nó thờ Tam Tạng Thánh Điển. Nói như thế để các vị biết một điều là chúng ta muốn đi sâu vào văn học Phật giáo, chúng ta phải chịu khó học chữ Tào. Cái phương tiện bây giờ nó rất là rộng để các vị đi vào. Và sáng nay tôi có nói chuyện với sư cô là không ai có điều kiện học mà người tu cả. Người đời họ đến cái tuổi này họ phải công ăn việc làm, lo tiền, lo gạo, lo phải lo quấy nhân gian. Còn chúng ta không phải lo gì cả, chỉ mỗi một việc học thôi và tu thôi. Ta có quyền học tới lúc nào mình bước vô hòm, người ta đóng cái nắp hòm lại, mình chấm dứt cái học. Bằng không thì thưa các vị là mỗi ngày đều là cái điều kiện tốt lành mở ra để ta học cả. Đó là mình giới thiệu về những cái sử liệu các vị đi vô. Tất nhiên là mình làm công việc gợi ý, chứ mình không thể nói hết được những cái điều ở trong cái nguồn thư tịch thiền. Các vị đọc vào, các vị sẽ tự mình xào nấu một cái món ăn rất là ngon. Và thức ăn ngon trên nhân gian này không phải là thức ăn người ta làm sẵn, thường là như vậy. Mình tự làm được cái bánh mình ăn thì ngoài cái khả năng hương vị nó cung cấp cho mình, còn có cái công sức, cái thành quả của mình đặt vào, cái niềm hạnh phúc của mình, cái niềm tự hào của mình. Cho nên xin đại chúng lưu ý là đây là những thư tịch các vị cần đi vô. Các vị tìm trong tiếng Anh, các vị tìm trong tiếng Việt nếu quý thầy cô người Việt. Đó là điều đầu tiên mình giới thiệu để các vị đi vào sử liệu. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái vị tổ đầu tiên, đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Tôi có một cái gợi ý về nội dung của một vị tổ như thế này. Mình đi ngang qua một vị, mình có một cái nội dung thế này để các vị tiện cho cái việc ghi chép, tìm tòi và tư duy. Chúng ta đi vào 4 phần thôi, 5 phần thôi. Phần thứ nhất là chúng ta sơ lược tiểu sử. Phần thứ hai chúng ta nói về pháp thiền của Ngài. Phần thứ ba chúng ta nói về những cái cánh cửa phương tiện Ngài mở ra cho chúng ta đi vào. Phần thứ tư mình nói về ảnh hưởng của Ngài. Phần cuối cùng đó là chúng ta có một cái tổng kết nhỏ về cuộc đời của một vị tổ. Đó là 5 phần chúng ta đi vào một vị tổ. Mình đi vào phần đầu, tức là nói đến một chút về tiểu sử của Ngài. Trong những vị tổ sư thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma mang rất là nhiều huyền thoại. Cái tính chất thần kỳ về Ngài rất là nhiều. Thần kỳ về sự có mặt của Ngài trên đất nước Trung Hoa. Thần kỳ về cái chuyện Ngài ra đi khỏi đất nước này, tức là đời sống của Ngài người ta không khảo sát được niên đại Ngài sinh ra. Và Ngài chết đi cũng là cả một kho sử liệu về chuyện thần kỳ huyền hoặc. Người thì nói sau khi Ngài mất rồi, vua Đào Việt thấy còn có một chiếc dép. Chiếc kia Ngài quẩy trên vai về lại Ấn Độ. Người thì nói Ngài phi hành, tức là bay ngang ngọn thông lãnh ở miền Bắc, Tây Bắc Trung Quốc để về lại Ấn Độ. Rồi có thêm một chuyện nữa là Ngài chỉ cần thả cành lao xuống sông Trường Giang là Ngài đứng trên cành lao, Ngài đi qua bên kia. Và từ câu chuyện Bồ Đề Đạt Ma nó gây nên cả một cái nguồn cảm hứng rất là lớn cho thi nhân, cho họa sĩ. người ta vẽ tượng ngài không biết chán, chưa ai thấy được hình dáng thực của ngài, nhưng mà ta cứ truyền nhau bằng miệng về cái tính cách rất dữ dằn của ngài, cho nên họ vẽ hình ngài luôn luôn mắt trợn ra rất là dữ, nộ mục. Nộ mục là con mắt giận dữ. Và thông thường người ta lại thích vẽ hình tổ hơn vẽ hình Phật. Và cũng từ ngài đã sinh ra biết bao nhiêu những cái truyền thuyết về nhiều bộ môn như võ thuật nè, y học nè. Và nhất là bây giờ thì thưa đại chúng là cái bộ môn võ thuật từ Bồ Đề Đạt Ma phát triển rất là mạnh. Thiếu Lâm trở thành cái nôi dạy võ của đất Trung Hoa. Và mình trở lại vấn đề tiểu sử của ngài rất là khó xác định. Tuy nhiên có một vài cái thông tin cho chúng ta biết về ngài, đó là ngài sinh ở vùng Nam Ấn, miền Nam Ấn Độ. Thưa đại chúng, miền Nam Ấn thường thường người ta chỉ khu vực này, Nam Ấn, tức là từ vùng Trung Ấn xuống với cái đuôi của Ấn Độ và qua cái vùng này thì được gọi là Nam Ấn. Và rất là nhiều vị tổ sư từ vùng Nam Ấn này du hành qua Trung Hoa dạy đạo. Và cái lịch sử này nó cũng được xác định rất là gần với chính xác là vì ngài ở vùng Nam Ấn, cho nên ngài kế thừa được cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa phát triển vào đầu kỷ nguyên cho tới 500 năm Tây lịch. Cái vùng này là vùng phát triển Phật giáo Đại Thừa. Và cái điều thứ hai xác định ngài sinh ra vùng Nam Ấn cũng hữu lý là do vì ngài đến Trung Hoa bằng con đường biển, ngài dòng qua đường biển. Chứ nếu sinh ở Bắc Ấn thì ngài đã vượt qua sa mạc Gobi đi vào Trung Hoa rồi. Đó là điều thứ nhất. Người ta có một cái thông tin rất là gần. Ngài là một vương tử thứ ba của con vua Hưng Chí. Có cái điều lạ là mấy ông tổ thường thường con vua cháu chúa không là sao? Rồi mình nghe nói vậy cái mình tuổi thân mình không phải con vua cháu chúa chắc không có thành tổ được. Thông thường thưa đại chúng là ta nên hiểu một điều là trong thư tịch sử liệu nó có một cái phần tất nhiên đó là đánh bóng những vị tổ sư nghe. Ví dụ như sau này người ta khảo sát về cuộc đời Lục Tổ Huệ Năng á, họ ghi lại kinh Pháp Bảo Đàn thì có một phần đánh bóng tất nhiên đó là nói rằng tổ là họ Lô, họ Lư. Nhưng mà không phải là người dân thường ở Lãnh Nam, mà vốn là con cái nhà quan ở từ vùng đất Phạm Dương tới là miền Bắc Trung Hoa. Bị bãi chức quan, ông bố của ngài mới dẫn gia đình về lại Lãnh Nam và sinh ra ngài. Đó là một cách đánh bóng về sử liệu các vị tổ. Nhưng mà thực tế thì không phải như thế. Thực tế thì ngài vẫn là người bình thường, con của một người nhà nghèo, bố mất sớm rồi đi đóng củi nuôi miệng và ngộ đạo. Và sử liệu ngày xưa thường thường họ nghĩ rằng cái giới bình dân ít học không có điều kiện tu thành tổ, cho nên họ muốn mấy ông tổ đều phải là con vua cháu chúa cả. Đó là mình nói một chút về cái vị vương tử này. Tuy nhiên ngài Đạt Ma có thể là vương tử thiệt chứ không phải con nhà bình dân, không cần đánh bóng. Nhưng mà mình giải thích dông dài để quy chiếu một điều thưa đại chúng là trong lịch sử nó có những cái điều nó không phải là thực lắm. Mình nhìn lịch sử quá khứ rồi mình nhìn lịch sử cận đại của các vị thầy, đôi khi nó cũng có như thế. Thế nhưng mà đối với người mất thì ai cũng dễ dàng hoan hỷ và tha thứ cả. Cho nên hè nhau mặc áo thụng đảnh lễ và tô lục chuốc hồng cho người đã mất, đó là điều tất nhiên thôi. Có khi người sống ta cũng làm như thế. Và cái điều đẹp đẽ trên nhân gian này còn lại cho tới bây giờ đó là người ta rất dễ cho qua những cái lỗi lầm của người khác, nhất là người đó đã ra đi. Đó là điều đẹp đẽ nhất của nhân gian. Và mình trở lại ngài Đạt Ma. Thưa đại chúng, ngài là con thứ ba của vua. Và đời sống của ngài nó liên hệ đến một việc rất đáng nói, nó hình thành cái tính cách của con người này, đó là thế này. khi vua cha mất, các vị vương tử khác thì khóc lóc thảm thiết, nhưng mà ngài không có khóc. Ngài đến ngài ngồi bên linh cữu của bố, ngài ngồi tọa thiền luôn 7 ngày 7 đêm, nhập định 7 ngày 7 đêm. Rồi sau 7 ngày 7 đêm ngài đứng dậy, ngài nói hiếu ngài đã trả xong, hãy chôn đi, không cần phải làm gì thêm cả, không cần phải bưng lư hương, không cần phải bịch khăn, không cần phải lễ lại gì như thái thường cả, nói hiếu ta đã làm đủ. Và có những câu chuyện thiền nó cũng kéo dài từ cái truyền thống đẹp đẽ này, đó là có một vị thiền sư của Nhật Bản, ngài đi du hành lang thang đây đó, mẹ ngài ở nhà mất, tăng chúng nghĩ rằng một người thầy trụ trì một già lam tự viện mà không có để cho ổng về ổng nhìn mặt mẹ ổng một lần cuối và rờ cái quan tài lần cuối thì rất là bất nhẫn, cho nên họ hoàn lại đợi thầy về. Ông về tăng chúng đến nhà bạch hòa thượng, bà cụ mất, xin thầy vô đốt hương tuyên pháp thoại, tuyên pháp ngữ chứ, đặng chúng đưa đi hỏa táng. Ông vô ông giọng gậy vậy, cụp 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 ba cái. Ông nói mẹ ơi con đã về, xong lễ rồi đó, chôn đi, rất nhẹ nhàng. Và thưa đại chúng, là dòng chảy của thiền nó có những cái điều kỳ lạ và nó cũng gợi hứng cho chúng ta vô cùng về cái cách hành xử là như vậy. Từ cái vị tổ đầu tiên là Bồ Đề Đạt Ma, trải dài về sau con cháu nhà thiền đều có những cái cách hành xử giống như là người bất hiếu, chứ thực tế thì không phải. Đó là những con người họ có đời sống tâm hồn rất là giàu, cái chất người rất là đầy. Họ xử nhau rất là trọn tình trong lúc sống, và lúc chết thì họ thấy là việc đáng làm đã làm, không cần phải làm thêm rườm rà gì nữa. Cái đẹp của truyền thống nhà thiền là như vậy. Chuyện thứ hai cũng đáng nhớ trong sử liệu, trong cuộc đời của ngài Bồ Đề Đạt Ma biểu hiện cái tính cách và cái sự thông minh của ngài là câu chuyện này. Khi vua cha mời quý sư Ấn Độ về nhà tụng kinh, thì ngài Bát Nhã Đa La, ngài cũng đến ngài tụng kinh, nhưng mà ông đến ngồi yên à, ông không tụng tiếng nào hết. Và ta biết là truyền thống tụng kinh của Phật giáo từ ngày xưa cho tới hiện tại nó có chung một cái sắc thái là cái nhạc điệu. Ví dụ như truyền thống của Nam Tông thì các sư tụng kinh cùng một âm điệu, cùng một chất giọng, cùng một cái cung bậc bổng trầm rất là đều, không cần mỏ chuông tan trống gì cả. Khi Phật giáo du nhập qua Trung Hoa thì thưa đại chúng là nó hội nhập với văn hóa và nền nhạc điệu của Trung Hoa hoặc Tây Tạng. Nó thêm Tây Tạng thì có những cái kèn dài mấy thước, có những cái trống rất là lớn, còn Trung Hoa thì cái nhạc khí của nó rất là bề bộn. Và đương thời vua cha thỉnh các vị sư Ấn về, ai cũng tụng kinh và cùng một cung bậc bổng trầm như là tiếng hát của chim ca lăng tần già ở cõi trời đi xuống này. Nhưng mà ngài Bát Nhã Đa La, ngài không tụng kinh, ngồi yên à. Nhà vua rất ngạc nhiên, đó là bao nhiêu thầy tôi thỉnh đến đây để trai tăng cúng dường người ta đều tụng, tại sao ông không tụng kinh vậy? Ông nói ta thở ra, tâm ta không dính với sáu trần, ta hít vào, tâm ta không dính với hình hài ngũ uẩn này, ngoài không dính sáu trần, tâm không dính với sắc thọ tưởng hành thức. Mỗi một ngày ta chuyển biết bao nhiêu nghìn bộ kinh mà nói, cứ mỗi hơi thở vào hay thở ra là ta chuyển kinh rồi, đâu cứ gì phải tụng một quyển hai quyển như những thầy kia. Nhà vua nghe rất là bái phục, cho nên cúng dường ngài Bát Nhã Đa La bộ ca sa rất là đẹp và một viên ngọc trai rất là lớn như này. Và Tổ Bát Nhã Đa La cầm viên ngọc hỏi cái vị hoàng tử, trong đó có Bồ Đề Đạt Ma là vương tử thứ ba. Ông hỏi chứ trong nhân gian này có cái gì quý hơn viên ngọc này nữa không? Thì hai vương tử đầu nói dạ thưa thầy, trên nhân gian này không thể tìm ra cái gì quý hơn cái viên ngọc trai mà phụ hoàng đã cúng dường cho thầy cả. Hỏi tới Bồ Đề Đạt Ma, ông cười nói dạ không, có một cái quý hơn. Ngọc trai này nó không tự biết nó là quý, nó phải nhờ con người giám định nó mới biểu hiện được cái sự quý giá của nó. Cho nên cái xác định quý giá của nó hay cùng không là tâm thức của con người, sự nhận biết của con người quý hơn cái này. Cái này chỉ là vật vô dụng thôi. Và sau cái lời giải bài thì Ngài Bát Nhã Đa La biết đây là pháp khí, tức là đây là người rất là thông minh, có thể kế thừa sự nghiệp Phật Pháp được. Và sau đó thì Bồ Đề Đạt Ma quy y với Ngài Bát Nhã Đa La và được cạo tóc xuất gia, trở thành đệ tử đắc pháp của Ngài. Đó là nét thứ nhất, xác định cái tính cách của con người này rất là đặc biệt. Và cái điều quan trọng là ảnh biết quay về chính tự thân, chứ không phải là người hướng ra bên ngoài. Đã biểu lộ được cái bản chất hướng nội từ lúc chưa tu rồi. Cái thứ hai rất là đặc biệt của con người này nữa là thế này. Thưa đại chúng, khi ông xuất gia với Bát Nhã Đa La rồi, Bát Nhã Đa La ấn chứng là cái khả năng liễu ngộ của Bồ Đề Đạt Ma rất là xứng đáng để kế thừa dòng pháp của tổ sư của Phật. Tuy nhiên Ngài khuyên một câu là ngươi đừng có đi hoằng pháp nơi xa, hãy đợi sau khi ta chết 67 năm rồi ngươi hãy đi hoằng pháp. Ta thử nghĩ là lúc ông là vương tử, ông đi tu ông ngộ đạo, rồi đợi Ngài Bát Nhã Đa La mất, rồi mất xong không được, không được độ sinh, không được tiếp tăng độ chúng nữa, cứ sống qua ngày nơi đó mà thôi. Đợi 67 năm sau là một đời người mới được phép đi hoằng pháp. Mà cái con đường hoằng pháp của Bồ Đề Đạt Ma là ông phải đi qua phương Đông đến Trung Hoa, chứ vùng đất này không phải là nơi ông giáo hóa. Và đặc biệt là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài rất là nghe lời, Ngài đợi 67 năm sau Ngài mới dòng thuyền từ miền Nam Ấn dòng qua ghé lại Quảng Đông, cái bến đầu tiên trên đất nước Trung Hoa, để làm cái chuyến viễn hành hoằng pháp. Đó là cái tính cách đặc biệt của một con người vừa thông minh hướng nội này, vừa tuân phục thầy. Dịch được chữ đó tức là vâng lời một cách triệt để đó, biểu chết đó. Mình bây giờ biểu chuyện nó còn lâu. Đó là mình nói về nét thứ nhất, sơ lược tiểu sử của Ngài. Phần thứ hai ta nói đến cái năng lực của ông và cái sự kế thừa của ông. Thưa đại chúng, năng lực của một con người nó là một cái tập hợp do hai yếu tố làm thành. Yếu tố thứ nhất là do cái phước nghiệp của quá khứ làm thành. Cái yếu tố thứ hai đó là cái sự bồi dưỡng của những vị thầy làm nên. Bồi dưỡng nghĩa là gì? Là nuôi dưỡng, giáo dục, hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần, đó là bồi dưỡng. Ví dụ như một người tu chúng ta mà có năng lực làm đạo được, nó không có đơn thuần là do thầy giỏi mà mình giỏi. Tất nhiên là hai điều này nó hỗ tương nhau, thầy giỏi thì sinh ra trò giỏi. Tuy nhiên cái quan trọng nhất là cái nền tảng của chính tự thân anh, cái phước nghiệp của anh có, trí tuệ của anh có, phước nghiệp của ta có, nó làm thành cái điều kiện tốt lành cho cái hoàn cảnh tu mình rất là thuận lợi. Mình có cái trí tuệ xuất gia nhưng phước hữu lậu mình ít, thế thì mình đi vô chùa nó rất là nhiều cái trở ngại phát sinh cho ta. Thứ nhất là thân bệnh, thứ hai là phước nghiệp ít cho nên tâm thức mình nó cũng dễ chán tu nữa, mình buồn phiền, mình bất an, mặt của mình lúc nào cũng rầu rầu, ai cũng thấy không ưa mình cả. Đó là dưới dạng phước nghiệp. từ quá khứ nó chiêu cảm lên. Và có được cái nền phước nghiệp của quá khứ là ta có được trí tuệ là một nè, có được sức khỏe là hai nè, có được hoàn cảnh tốt lành thuận lợi nuôi dưỡng mình là ba. Phước nghiệp nó quan trọng lắm. Và tự thân mình có một phước nghiệp tốt thì sau đó nó tự nhiên nó thôi thúc mình gặp được những vị thầy giỏi. Nó thôi thúc mình, khiến cho mình ở trong một cái cộng đồng của một đại chúng rất là thiện, tâm rất là lành, họ yểm trợ mình tu nữa. Đó là cái yếu tố bên trong nó thúc đẩy hình thành cái đời sống bên ngoài. Và cái đời sống bên ngoài nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như mình có cái nền tảng phước đức rất là dày, có trí tuệ, có ý chí, tâm bồ đề rất là hùng hậu, nhưng mà rủi ro thai mình xuất gia với một vị thầy không có hướng dẫn mình đi vào cái con đường tu nghiêm chính, hướng dẫn mình đi vào cái con đường kinh doanh làm giàu, thế thì không bao lâu mình trở thành người ham vật chất thế gian ngay. Cho nên hai cái điều này, thưa đại chúng, là từ phước nghiệp của ta cộng với cái khả năng bồi dưỡng của vị thầy, nó sẽ làm cho ta trở thành người có năng lực để tự tu là một, giáo hóa là hai, kế thừa mạng mạch của Phật pháp là ba. Cái dòng chảy của đạo Phật còn đến hôm nay là do những cái vị thầy trong quá khứ có rất là nhiều năng lực. Cứ mỗi một thế hệ đi qua, thế hệ sau không những kế thừa được những gì của thế hệ trước trao truyền mà còn phát huy rộng ra, làm cho Phật pháp vững mạnh hơn. Và nguyên tắc của cuộc sống này, thưa đại chúng, là không những con mang ơn bố mẹ mà bố mẹ phải mang ơn con nữa. Cái nguyên tắc là như vậy. Những người con đem được bố mẹ mình vào tương lai. Và thông thường một vị thầy dù dở lắm nhưng mà có chừng dài ba anh đệ tử giỏi thì ông thầy đã nổi danh ngay. Cái nguyên tắc là vậy, cho nên thầy tìm học trò quan trọng hơn học trò tìm thầy. Nói như thế không phải mình cô phụ ơn của các vị thầy, nhưng mà nguyên tắc là như vậy. Phật pháp xương minh được, hưng thịnh được trong nhân gian, thưa, một người không làm được. Nó phải là một cái công trình rất là lớn của tập thể rất là nhiều người. Mà ai làm cho dòng chảy càng về sau càng mạnh thì người đó đền đáp ơn được Tam Bảo. Ngang đời của mình mà mình làm cho dòng chảy phía sau tắt ngấm là người đó cô phụ ơn của các bậc thầy, cô phụ ơn của Tam Bảo. Mình tu không phải là làm gì cho chính mình, mình tu là mình kế thừa được sự nghiệp của chư vị tổ sư. Do vậy, thưa, cái năng lực của ta rất là quan trọng. Tự ta có được năng lực thì ta sẽ làm được việc kế thừa Phật và Tổ. Tự mình chưa đào tạo cho mình có một cái năng lực tu thực sự thì mình còn cô phụ ơn của các vị thầy rất là lớn. Cái điều thứ hai chúng ta đi vào năng lực và sự kế thừa, thưa đại chúng, là có khi mình không cần nhìn chính tự thân của người đó. Mình nhìn vị thầy, nếu cái vị thầy đó giỏi và có cái khả năng ung đúc, có bàn tay rất là khéo, thì tất nhiên cái tác phẩm của ông ta đục đẽo tạo thành trở thành tác phẩm tuyệt vời thôi. Không cần nhìn tác phẩm, chỉ cần nghe danh cái ông họa sĩ đó, nghe danh cái nhà điêu khắc kia họ đã từng nổi danh thì biết rằng tác phẩm họ ra đời không có phải là hàng rẻ giá. Mình nhìn cái tác phẩm có khi không cần lắm, mà hãy nhìn cái người chủ tác phẩm. Đó là con đường chúng ta nhìn về năng lực và sự kế thừa của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thứ hai nữa là ta có thể nhìn về cái dòng chảy trong tương lai. Tức là ta nhìn học trò của những vị thầy đó, ta cũng biết được năng lực và sự kế thừa của ông thầy ra sao. Ví dụ như mình nhìn vào Ngài Huệ Khả thì mình đoán biết được Ngài Bồ Đề Đạt Ma thâm hậu đến chừng nào, đời sống của Ngài nó sâu sắc ra sao, và cái phương pháp dạy dỗ của Ngài nó tuyệt vời như thế nào. Chúng ta nhìn vào thế hệ kế thừa của Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì biết được điều này. Cái thứ ba, ta nhìn trực tiếp vào con người kia, thưa đại chúng, là cái năng lực và sự kế thừa ngài Bồ Đề Đạt Ma có một nét trong sử liệu biểu lộ cho ta biết cái tính cách con người này thế này. Ông vượt biển mất 3 năm hành trình ngoài khơi, đối đầu với cái chết ở Biển Đông, quyết một lòng tuân thủ lời thầy dạy, mang Phật pháp truyền vào đất nước Trung Hoa. Không phải ý chí thường có thể làm được điều này. Và đến chừng vào đất nước này, được nhà vua công kênh đưa về triều đình để gặp nhà vua. Và miền Nam Trung Hoa lúc bấy giờ là vua Lương Võ Đế đang trị vì. Và lần đầu tiên diện kiến với nhà vua, đó là cơ hội tốt lành nhất của những sư ngoại quốc muốn đem đạo lý truyền vào đất nước kia. Mình giải thích thêm để các vị hiểu là có hai con đường làm cho Phật pháp dễ phát triển. Một là tiếp cận với quần chúng bình dân. Hai là nắm được những người lãnh đạo quốc gia. Và khi nắm được người lãnh đạo quốc gia rồi thì cái điều kiện phát triển của Phật giáo sẽ rất là nhanh, rất là mạnh. Cái trường hợp lịch sử đã làm nên đó là Phật giáo từ Trung Hoa đi vào Nhật Bản, đi vào cái con đường thứ hai như vậy. Tức là đầu tiên Phật giáo thâm nhập vào giới lãnh đạo, sau đó phát triển rộng ra quần chúng rất là dễ. Và cơ hội ngài Bồ Đề Đạt Ma đến đất nước Trung Hoa, đó là cơ hội nắm những người lãnh đạo đất nước này để làm bàn đạp phát triển được thiền tông. Thế nhưng mà ngài trong một bữa gặp đầu tiên với nhà vua, ngài đối đáp rất là thẳng ruột ngựa. Tức là có cái gì trong bụng mình đối đáp, chứ không có cần phải dùng cái phương tiện để lấy lòng nhà vua. Nói thẳng thắn những điều trực ngộ của chính bản thân mình muốn truyền đạt. Muốn truyền đạt châu ngọc cho nhà vua, chứ không phải truyền những lời dẫn giải kinh điển. Và điều này làm xúc phạm Lương Võ Đế. Lương Võ Đế không có tiếp nhận được lời dạy ấy. Và lạnh nhạt với ngài. Ngài vượt biên lên miền Bắc Trung Hoa, ngồi 9 năm trầm tư, mong rằng kiếm được một người đáp ứng đúng với cơ duyên của thiền. Nghĩa là cái con người nào, cái trình độ tâm linh nó đã đạt đến cái trình độ tương đương để có thể truyền được diệu pháp thì ngài truyền. Chứ ngài không có vận dụng cái con đường phương tiện để chinh phục nhân tâm gì cả. Đường ta cứ đi, không có chiều uống nhân tình gì cả. Và từ cái việc làm của ngài, từ cái cách hành xử của ngài, ta thấy con người này, cái năng lực vĩ đại, đó là năng lực truyền đạt Phật pháp trực tiếp từ trái tim mình đến trái tim người. Loại trừ hết, bỏ hết những cái ngôn ngữ phương tiện dẫn dụng. Cái thứ hai là cái sự kế thừa của ngài rất là nguyên vẹn, từ Đức Thích Tôn trải qua 27 vị tổ tới ngài, không đi vào cái con đường kinh viện ngữ ngôn, không có mượn những cái phương tiện để truyền đạt Phật pháp. Đó là ta nói về cái năng lực và sự kế thừa của ngài. Cái điều thứ ba nhỏ nữa mình đi vào, đó là cái con đường hoằng pháp của ngài. Không biết đại chúng học nghe mỏi mệt chưa? Tôi không biết là khả năng chia sẻ về lịch sử thiền có đủ gây cảm hứng cho các vị hay không. Tôi hồ nghi khả năng của quá. Nhưng mà xin làm hết sức mình. Và cái điều mong mỏi là các vị nương vào những gợi ý này, các vị tự đào thêm cái nguồn thư tịch. Có hai cái nguồn thư tịch xác định về cái niên đại của ngài đi vào Trung Hoa và cái con đường hoằng pháp của ngài trên cái đất nước này. Cái thư tịch thứ nhất là Lạc Dương Già Lam Ký. Cái thư tịch thứ hai đó là Tục Cao Tăng Truyện. Các vị vừa nghe mình giải thích chữ tục rồi ha. Tục là nói đó. Có Cao Tăng Truyện là Tục Cao Tăng Truyện. Và hai tác phẩm này là của ngài Đạo An, người ở miền Nam Trung Hoa, người Trung Hoa viết vào cuối thời nhà Đường. Tác phẩm này cũng thời nhà Đường, nhưng mà tác phẩm này là tác phẩm ký sự của lịch sử dân gian thôi. Và họ khảo sát từ hai cái nguồn tài liệu này. Cái nguồn tài liệu trên cho chúng ta biết là cái bến đầu tiên Ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân đó là Quảng Châu. Và cái niên đại người ta nghĩ rằng có thể Ngài đến vào 516 đặt chân như Quảng Châu. Và cái thư tịch thứ hai này thì của Ngài Đạo An, Ngài cho chúng ta biết là Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Quảng Châu năm 520. Và mùa đông năm đó thì gặp vua Lương Võ Đế vào ngày 1 tháng 10 âm lịch. Vua mời Ngài vào hoàng cung, và sau cái cuộc đối đáp không thành công, không có truyền đạt được Phật Pháp, không có thiết lập được truyền thông, thế thì Ngài lén lén Ngài vượt biên qua bên kia sông Trường Giang, người ta gọi là Giang Bắc và Giang Nam. Hai cái từ này không biết là quý thầy cô có quen hay không. Giang Nam tức là chỉ cho vùng phía nam của sông Trường Giang, tức là phía nam sông Dương Tử. Giang Bắc có nghĩa là bờ phía bắc của sông Dương Tử. Dương Tử còn cái tên khác là Trường Giang. Ban đêm Ngài thầm lặng vượt biên, tức là vượt sông Trường Giang lên phương bắc vào vùng đất Ngụy. Và lúc bây giờ là Ngụy Võ Đế đang trị vì ở phương bắc Trung Hoa. Và như vậy thì Ngài đến Trung Hoa được xác định là 520 là một nè. Sau đó có 9 năm quay mặt vào vách đá tọa thiền. Và mình có thể tổng kết cuộc đời Ngài, thưa đại chúng, là Ngài vào đến đất nước này thì Ngài tự xưng Ngài đã 150 tuổi rồi. Một ông già 150 tuổi đến đất nước Trung Hoa truyền đạo. Không biết mấy ông tổ không luyện cái thứ nội công gì mà sống dài. Mình tổng kết sơ về cuộc đời của Ngài, về những niên đại để các vị lưu ý. Một là có 3 năm vượt biển nè, rồi 9 năm thiền định. Và sau đó chừng chắc nhiều lắm chừng cũng bằng thời gian 9 năm này thôi, Ngài nhập Niết Bàn. Và trong những người đệ tử ông độ được thì chỉ được có 4 người thượng túc thôi, 4 người giỏi thôi. Và cái này được ghi trong sử liệu, trước lúc Ngài giả từ Trung Quốc về là Ấn Độ, có thiết thì nói trước lúc Ngài giả từ Trung Quốc do vì người ta ganh tị, người ta thuốc Ngài chết. Ngài uống thuốc độc tới 9 lần rồi mà không chết. Lần thứ 9 Ngài nói họ ghét mình nhiều quá, họ cứ thuốc hoài thôi sống làm gì, cho nên Ngài nghĩ là không cần chống chế nữa, Ngài cho chết luôn. Và trước khi chết thì Ngài kêu 4 người đệ tử tới, Ngài nói bao nhiêu năm các ông đã học với ta, tu với ta, các ông hãy trình cho ta biết cái khả năng ngộ đạo, hiểu giáo lý của ông đến độ nào. Thì người đầu tiên bước ra nói thưa thầy, con hiểu được là 4 đại vốn không, 6 trần chẳng có. Ông nói ngươi được cái da của ta thôi, tức là hiểu được lý vô thường, lý không rồi đó. Người thứ hai nói là con ở trong cơn thiền định, con thấy được cõi nước bất động, con chứng đạt được cái trạng thái tâm thức rất là an nhiên, tịnh lạc, hạnh phúc. Và con chỉ chứng nghiệm được một lần, giống như Ngài A Nan, Ngài thấy cõi nước bất động do Đức Như Lai dùng thần thông mở ra, Ngài thấy một lần thì vĩnh viễn không thấy lại. Con cũng chứng nghiệm niềm vui có chút xíu rồi, bây giờ con tìm hoài không ra. Ông nói ngươi được phần thịt của ta. Và người thứ ba là bà Ni Tổng Trì, thời này có Ni rồi, thì bà ra bà trình bày. Tôi không nhớ rõ, chúng ta sẽ lật lại cái thư tịch này để tìm hiểu và chia sẻ điều này. Bà trình bày thì Ngài nói là ngươi được phần xương của ta. Người thứ tư là đồ đệ ưu tú nhất là Ngài Huệ Khả, Ngài ra, Ngài cúi đầu đảnh lễ tổ Bồ Đề Đạt Ma xong, cái ngài lui vô, ngài đứng trong hàng với ngài không nói câu nào hết. Bồ Đề Đạt Ma nói ngươi được phần tủy của ta, tức là người đệ tử ưu tú nhất và ít nói nhất, không biết nói gì cả. Điều đó mình nên bắt chước, mình không cần nói gì hết. Và đó là mình sơ lược cái con đường hoằng pháp của ngài vài nét, để cho đại chúng đi lượt ngang qua sơ lược tiểu sử ngài Bồ Đề Đạt Ma cho vui. Và phần thứ hai chúng ta đi vô rất là quan trọng, đó là mình đi vào cái pháp thiền của Bồ Đề Đạt Ma. Mình có thể chia cái phần này làm ba cái vấn đề nhỏ để cho dễ theo dõi. Thứ nhất là pháp ngữ truyền thiền. Vấn đề thứ hai là mình chia sẻ với nhau về những cái phương tiện dẫn nhập. Dẫn nhập này nhân viên dịch được không? Tức là những cái phương tiện, những cái cách thức để dẫn hành giả đi vào thiền. Cái thứ ba là năng lực rộng lớn và sức mạnh chấn động trực tiếp của thiền. Thưa đại chúng, là pháp ngữ của Bồ Đề Đạt Ma còn lưu lại rất là ít, chỉ có đôi điều thôi à. Nhưng mà có khi vài câu nói người ta thăm dò được gan ruột của nhau. Và cũng từ điều này chúng ta chỉ cần trích một vài pháp ngữ của Bồ Đề Đạt Ma thì biết được cái tính chất thiền rất đặc biệt của ông. Ví dụ như có hai pháp ngữ mà chúng ta ghi nhận ở đây. Thứ nhất là cái cuộc đối thoại giữa ngài và Lương Ngô Đế. Cái thứ hai, một pháp ngữ rất là quan trọng là cái câu khai ngộ cho Huệ Khả. Cuộc đối thoại này ta hãy để đó để dành đi, mình sẽ trở lại. Mình chỉ gợi ý về cái câu khai ngộ Tổ Huệ Khả. Và thưa đại chúng, là trong 1700 công án nhà thiền, hoặc ở trong Bích Nhâm Lục là tác phẩm nổi tiếng của nhà thiền, thì cái câu khai ngộ này được liệt kê là đệ nhất công án, là pháp an tâm đó. Vấn đề này nó nhiêu khê và nó liên hệ đến rất là nhiều lĩnh vực. Mình chia sẻ một chút để các vị nắm được cái pháp ngữ truyền thiền của ông. Cái điều đầu tiên mình lưu ý thưa đại chúng là trong cái hệ tổ sư thiền, các vị tổ sư hà tiện lời vô cùng. Tức là cực chẳng đã họ mới vận dụng ngôn ngữ để dạy đạo, chứ thường họ không có dạy bằng miệng. Họ dạy bằng cách thế của họ, đi đứng nằm ngồi, bằng con mắt của họ, bằng cái gầm gừ, có khi đánh, có khi hét. Và truyền thống này không phải ngài Bồ Đề Đạt Ma có, kéo dài luôn cả một dòng chảy nhà thiền, các thiền sư đều hà tiện như vậy cả. Có một câu thơ người ta nói là kham tiếu thiền nhân si động khách, bất tương hà ngữ dĩ truyền tâm đó. Kham tiếu thiền nhân si động khách, bất tương hà ngữ dĩ truyền tâm. Tức là nực cười thai mấy ông thiền sư chậm lục khờ dại. Si nghĩa là tối tâm, độn nghĩa là chậm lục. Tức cười mấy ông thiền sư rất là dốt, không biết đem cái lời gì để truyền được tâm ấn hết, rất là khó khăn cho các vị thiền sư. Và mình trở lại cái câu khai ngộ cho Huệ Khả, và người ta liệt kê đó là pháp an tâm của tổ, để các vị thấy cái pháp ngữ truyền thừa nó biểu lộ được cái tính cách siêu việt vô cùng của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ta biết là Huệ Khả đến với Bồ Đề Đạt Ma bằng cả tấm lòng, bằng trái tim bốc cháy của con người khát khao tìm đạo, quỳ ngoài tuyết cả đêm, tuyết phủ đầy, và ngài Đạt Ma cũng chưa hài lòng nữa, đó là pháp màu của chư Phật đâu phải dùng một chút khổ hạnh như ngươi mà cầu được. Ngài nghe nói thế, ngài chặt một cánh tay dâng lên làm cái món quà cầu đạo, và sau đó thì tổ chấp nhận cho ở bên cạnh mình hầu hạ và tu. Và dĩ nhiên là ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài cũng không có dạy gì nhiều lắm, không có giống như các vị thầy bây giờ mà đầy lòng từ bi, một tuần hai ba kỳ pháp thoại dạy lên dạy xuống, không có chuyện đó đâu. Và thưa đại chúng là khát khao vô cùng, cho nên một hôm nước mắt lưng tròng quỳ đảnh lễ nói và xin thầy từ bi, tâm con rất là bất an, xin ngài từ bi dạy cho con cái pháp môn an tâm. Thì ta thấy trong mỗi bức hình ngài Bồ Đề Đạt Ma hầu như người ta đều thể hiện đôi mắt nộ mục cả. Nộ mục tức là nó mắt giận dữ. Mình có cái bệnh cũng mê văn học Hán, những cái từ này nghe tự nhiên nó chấn động. Và Trung Quốc nó có một cái con sông tên là Nộ Giang, sông nó gầm gừ ngày đêm, người ta gọi nó là Nộ Giang. Và bằng cái đôi mắt nộ mục thế này, ngài Đạt Ma ngài nói ngươi đem cái tâm bất an ra cho ta. Ngài Huệ Khả ngài bật ngửa, tưởng đâu ông dạy cái cách gì, quá là ông biểu mình đem cái sự bất an đưa cho ông. Và nếu mà chúng ta bị hỏi như thế thì mình cũng quay lại nhìn coi cái tâm bất an của mình đâu, đang lôi đầu nó ra dâng cho ngài. Và ngài quay lại ngài nhìn, ngài thấy ủa không thấy nó mất rồi. Và ngài trình với tổ nói dạ con tìm cái tâm bất an không có, ổng nói ta an tâm như ngươi rồi. Và câu chuyện đó thưa đại chúng là nó đã dắt dẫn không biết bao nhiêu người đi vào cửa tổ, làm để người ta sáng con mắt đạo, làm cho người ta ngộ đạo, thấy được tánh, thấy được tâm bất sinh bất diệt của chính họ bằng cái câu chuyện ngắn đó thôi, vài dòng như thế thôi. Nó hay là vậy. Cho nên phương pháp nhà thiền thưa đại chúng hà tiện lời vô cùng, nói câu ngắn mà hãy đem cái tâm bất an ở đây cho ta an cho. Và từ câu chuyện này nếu mà chúng ta đọc vào văn học Phật giáo nguyên thủy thôi thì các vị thấy là đây là những giọt máu rất là nguyên dạng từ Đức Thích Tôn chảy qua tới ngài Bồ Đề Đạt Ma. Rồi bây giờ ta đi được vào cửa này, ta cũng kế thừa được dòng máu sư tử như vậy. Ví dụ như trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh rất ngắn gọi là có pháp môn nào đó. Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo tới hỏi là có cái pháp môn nào mà không cần niềm tin nè, không cần lễ bái nè, không cần học tập nè, không cần tranh biện, mà có thể trực tiếp đưa các ông vào chứng nghiệm được niết bàn, chứng nghiệm được giải thoát, chứng nghiệm được chánh trí hiện tiền, thành đạt được tuệ giác, chứng A La Hán quả, vượt ngang sinh tử, có pháp môn như vậy không? Các thầy thông minh nhất là ngài Xá Lợi Phất nói và bạch Thế Tôn, chúng con được sinh ra từ miệng Đức Thế Tôn, chúng con xuất gia, con là con của ngài, ngài dạy cho con chứ con chưa biết điều này. Đức Phật nó có một pháp môn tuyệt vời, vượt ngang qua tất cả những cái đó, tức là không cần khổ hạnh nè, không cần học tập nè, không cần tranh biện, không cần bất cứ những cái phương tiện gì hết, nhưng nó có thể trực tiếp đưa ta chứng nghiệm được chánh trí hiện tiền. Đó là khi trong tâm có một niệm giận, anh biết tâm tôi có một cái niệm giận, khi lòng tôi có cái buồn thì nhận biết lòng tôi đang có cái buồn, khi lòng tôi đang suy nghĩ miên man thì nhận biết cái sự suy nghĩ miên man, pháp môn ấy vượt ngang qua những cái phương tiện như là tu khổ hạnh nè, khởi phát niềm tin lễ bái nè, học tập nè, tranh biện nè, thực tập các hạnh lành vân vân, vượt ngang qua tất cả những cái đó, trực tiếp chứng nghiệm chánh trí hiện tiền. Trong cái bài kinh đó được gọi là có pháp môn nào. Từ câu chuyện đó các vị quy chiếu lại, các vị nhận thấy là rõ ràng là phương pháp của thiền dạy chúng ta trực tiếp sống được với điều Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy. Có gì lạ đâu. Thưa đại chúng, là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an của ta khởi lên, ta vội vàng đồng hóa mình vào cái buồn, cái giận. Ta quên một điều là buồn, giận, sầu khổ, bất an là những cảm thọ nó nổi trôi trên cái vùng biển tâm của ta thôi. Ta làm một việc nhận biết sự có mặt của nó, nhận biết mà không phê bình, không trấn ngự, không loại trừ, không quỷ diệt, không làm bất cứ chuyện gì cả. Anh chỉ nhận biết sự có mặt hiện khởi của nó thôi. Tức khác là vượt ngang qua những cái đoạn đường như là khổ hạnh nè, tụng niệm nè, khởi niềm tin nè, học tập nè, dùng lý luận biện giải vân vân, không cần những thứ đó, tự nhiên chứng nghiệm được chánh trí, tự nhiên có được sự giải thoát. Mình mới nghe mình tưởng cái gì kỳ lạ. Thưa đại chúng, mình quay trở lại cái câu khai thị của tổ thì thấy nó không có kỳ lạ gì cả. Ví dụ như ngài Quỷ Khả là ta đi, ta thấy lòng mình bời bời trăm mối, nào là buồn, nào là giận, nào bất an, nào sầu khổ, nào ưu tư, nào lo lắng, mình trình với tổ, nghĩ rằng tổ dạy cho mình cái cách gì đó. Tổ nói là hãy đem cái buồn, cái giận nó ra đây. Thì mình cũng giống như ngài Quỷ Khả, mình quay lại mình nhìn, tức là cái buồn bây giờ nó trở thành đối tượng, mà ta là người nhìn ra cái đối tượng buồn, chứ ta đâu phải là cái buồn. Giữa mình và đối tượng kia khi xác lập được, tức khắc ta không phải là đối tượng, ta là sự nhận biết tất cả những cái ấy. Mình đồng hóa mình vào buồn thì mình buồn, nhưng mà mình nhìn được buồn là đối tượng của sự nhận biết, mình là sự nhận biết cái buồn, tức khắc ta không có buồn, ta là năng lực chánh niệm tỉnh sáng nhận biết sự có mặt của nó. Tức khắc là nếu công phu thâm hậu, thưa đại chúng, là cái buồn bị chiếu phá, tan vỡ, biến mất. Thưa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không bằng con đường đó mà thôi. Trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng khai thác cái điều này. Và từ cái ngôn ngữ rất hà tiện qua cái cuộc đối thoại này, ta thấy là pháp ngữ truyền thừa của Bồ Đề Đạt Ma không nhiều, một câu thôi. Anh hãy quay về an trú trong cái sự nhận biết hiện tiền, cái tự tâm sáng ngời của chính anh. Đó là pháp an tâm chứ chẳng có gì lạ. Sống được nơi vùng đó là anh tự nhiên được an à. Tự nhiên mình là người kế thừa được cái dòng máu của Đức Thích Tôn ngày xưa, dòng máu giác ngộ. Và các con đường tu này nhẹ nhàng vô cùng, giản lược vô cùng, không cần phải đi năm non bảy núi lễ lại, không cần phải cực nhọc gì cả, mà tự nhiên mình rớt thẳng vào cái trung tâm giác ngộ của Đức Thích Tôn ngày xưa truyền đạt. Chỉ cần quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết, mà đừng có hội nhập vào những cái đối tượng bị biết, chỉ thế thôi. Ta hãy là chủ thể mà đừng bao giờ là đối tượng. An trú trong cái vùng trời chủ thể, tức là an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết hiện tiền tỉnh tại rõ ràng. Cái này nó luôn có mặt 12 giờ trong một ngày, và chúng ta chỉ làm thế nào lùi lại một chút thôi, và ngay nơi đây nhận được. Thưa, đó là chỉ cần một câu của tổ khai thị, nói được cái pháp ngữ truyền thừa của ngài rất là giản lược. Mình lặp lại, pháp ngữ truyền thừa của Bồ Đề Đạt Ma rất là ngắn, nhưng mà nó là tâm yếu của kinh. Nó truyền cho ta cái phương pháp màu nhiệm tuyệt vời nhất để đột nhập thẳng vào trái tim của giáo lý giác ngộ. Thẳng vào trái tim giác ngộ chứ không phải giáo lý giác ngộ. Thẳng vào cái vùng trời giác ngộ, thẳng vào vùng niết bàn, tự tâm. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, mình nói đến cái phương tiện dẫn nhập. Thưa đại chúng, là tuy là Bồ Đề Đạt Ma Hà Tiện ngôn ngữ, cuộc đời ngài ngắn thôi, nếu mà người ta sưu tập lại thì chỉ có hai chuyện biểu lộ được tính cách và lời dạy của ngài: một là cuộc đối thoại với nhà vua, hai là lời khai thị của ngài cho Huệ Khả thôi, hai điều thôi. Tuy nhiên sau đó không biết bao nhiêu năm thì chúng ta chưa khảo sát được chính xác, nhưng mà lại có thêm một điều nó trở thành cái phương tiện dẫn nhập của ngài, đó là tác phẩm Thiếu Thất Lục Môn. Thiếu Thất là cái ngọn núi mà ngài đã từng tỏ thiền 9 năm. Lục là 6, môn là cửa, tức là 6 cánh cửa mở vào cái pháp thiền của ngài Bồ Đề Đạt Ma, gọi là Thiếu Thất Lục Môn. Trong đó có 6 phần mà nó không có dài lắm, một cuốn rất là mỏng thôi. Nếu có thể được thì tìm cái văn bản này đọc vào chánh văn của nó sẽ rất là hay. Cái cửa đầu tiên ông mở đó là tâm kinh tụng, tức là ông giải thích về cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Cửa thứ hai là phá tướng luận. Cửa thứ ba là nhị chủng nhập tâm kinh tụng. Mình chưa có điều kiện đi vào, mình nói sơ lược về phá tướng luận một chút. Thưa đại chúng, là ngài muốn trả ta về đến cái trung tâm của sự tu tập, cho nên ngài phá trừ tất cả những cái cố chấp bám víu vào hình tướng. Và cái nội dung của phá tướng luận nó được ngài dạy rất là mạnh. Và người ta nói là ngôn ngữ của ngài là một loại hải triều âm, tức là một loại sóng biển ầm ầm. Ngài vào cung vua Lương Võ Đế, ngài thuyết pháp cũng như sóng chuyển vậy. Thì trong phá tướng luận này, cái ngôn ngữ rất là mạnh. Nhị chủng nhập nó đúng là một cái cánh cửa phương tiện mở ra để cho chúng ta đi vào thiền cho nó dễ. Ngài chia ra làm hai cách đi vào thiền. Một là ngộ lý, tức là lý nhập. Thứ hai là hạnh nhập. Ngộ lý là gì? Thưa, lý nhập là ngay nơi đây. Ngay nơi tâm thức phàm phu còn vọng niệm, còn vui, còn buồn, còn sầu khổ bất an này. Mà cơ duyên của mình lớn á, thì mình sẽ làm được một việc là nhận ra được cái tĩnh lặng không sinh không diệt, nó nằm kề bên cái tâm thức rối bời sinh diệt này, gọi là lý nhập. Tức là ngay trong tích môn, ngay trong đời sống bình thường mà mình sống được với bản môn, sống được với tự thể niết bàn của chính mình, gọi đó là lý nhập. Ngay khi anh đang còn là lượng sống nổi chìm với anh mong đó, mà anh thấy anh là nước biển, tức là anh vượt thoát nỗi sợ sống chết rồi. Không cần phải tìm đâu cả, không cần phải đợi cho sóng yên gió lặng, nước biển thẳng bằng, anh mới biết anh vốn là mặt biển, anh vốn là nước biển. Lý nhập có nghĩa là ngay trong cái phàm phu tâm bình thường như mình đây, mà mình nhận ra được là trong lúc vui, trong lúc buồn, trong lúc sầu khổ mình quên, thì mình đồng hóa mình vào cái vui, cái buồn, cái sầu khổ. Chợt nhớ, thì vui, buồn, sầu khổ, bất an là đối tượng của sự nhận biết. Mà cái năng lực ta lớn hơn nhiều, mênh mông hơn nhiều là ta nhận biết những cái vui buồn, chứ ta không phải là vui buồn. Vui buồn thì nó dùi dập mình, nhưng mà nếu mình lui lại, mình thấy mình là người nhận diện được cái vui buồn chứ mình không phải là vui buồn, thế thì cảm thọ nó có thể sinh và diệt, nhưng mà cái trạng thái chánh niệm hiện tiền nó không bao giờ sinh và diệt cả. Nhận ra được cái chánh niệm hiện tiền đang có mặt ngay đây, gọi là người lý nhập, đi vào bằng con đường này, bằng con đường nhận biết. Hành nhập là gì? Thưa đại chúng, hành nhập là ta phải thực tập từng bước dần dần. Tâm thức của mình nó quen đồng hóa mình vào những cảm thọ vui, buồn, sầu khổ, bất an và suy nghĩ. Mình chưa thấy cái gì ngoài cái đó cả. Nếu tự hào mình là hình hài này, đó là cạn, thì người ta sâu hơn, người ta tự hào ta là tình cảm này, ta là lý trí này, ta là sự suy tư này. Mình luôn đồng hóa mình vào những cái không thể nhìn ra được sâu bên sau. Còn một cái trạng thái tâm thức sáng ngời tĩnh lặng đang thường có mặt. Vì lý do cái cố chấp của mình vào những cái đối tượng đó nó đã lâu, cho nên mình phải đi bằng con đường hạnh nhập, nghĩa là mình gột từ từ. Khi có giận lên, mình đem ý thức của mình đặt vào hơi thở, thở vào thở ra để cho cái giận nó bớt đi. Đó là hạnh nhập, tức là đi chậm chậm, đi từ từ gọi là hạnh nhập. Lý nhập nghĩa là trực tiếp nhảy vô liền, một bước thôi là bước vào đất Như Lai ngay, không có lần lửa chần chờ. Nhận ra được đạo là nhận ra ở bên trong. Lý nhập có nghĩa là thể ngộ bằng tâm, hạnh nhập là phải vận dụng cái phương tiện thực tập dần dần, chậm chậm, từng bước học cấp 1, cấp 2, cấp 3, lần lần bước vào đại học là hạnh nhập. Và hai từ này về sau nó lại sinh ra thêm hai cái từ khác mà nó có chung một nội dung, đó là gì? Đốn ngộ và tiệm tu. Đốn ngộ nghĩa là ngộ trực tiếp liền, dù anh còn phàm phu nhưng mà anh nhận ra được cái Phật trong trái tim anh rồi. Thì cái chuyện phàm phu đó từ từ nó biến mất thôi, không có gì phải bận biểu, lo âu cả. Tiệm tu nghĩa là mình chưa thể ngộ nhập được cái gì là Phật của chính mình, cái gì là bản môn, cái gì là tâm không sinh không diệt, cho nên mình phải chậm chậm, chậm chậm. Nay một chút, mai một chút, đầu tiên tập đi, tập đứng, tập nói, tập cười, tập bớt buồn, tập sống được hòa hợp trong chư tăng, tập mỗi khi giận biết quay về hơi thở, vân vân, nghĩa là những cái phương tiện đó được gọi là hạnh nhập. Mình giải thích chắc đủ cho các vị hiểu hả, nắm rồi ha. Và thưa đại chúng, đó là mình mới đi vào ba cửa: tâm kinh, phá tướng, nhị chủng. Còn ba cửa nữa là gì? Ba cửa nữa là an tâm pháp môn. An tâm pháp môn. Cửa thứ năm đó là ngộ tánh luận. Và cửa thứ sáu gọi là quyết mạch luận. Thưa đại chúng, mà ba cửa này nó cũng rất là quan trọng và trực tiếp chỉ thẳng tâm tánh cho chúng ta để thể ngộ. Quyết mạch luận là những cái pháp ngữ rất là sâu sắc, rất là cô động. Và ngày xưa tác phẩm này được Trúc Thiên dịch cái tên rất là hay, rất dễ thương, đó là Sáu cửa vào động thiếu thất. Một số quý thầy cô lớn tuổi chắc có đọc tác phẩm này. Sáu cửa vào động thiếu thất. Đó là mình nói về cái phương tiện dẫn nhập. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ thưa đại chúng là cái năng lực và cái sức chấn động của các bậc giác ngộ rất là lớn. Tại sao các ngài có cái năng lực và sức chấn động lớn như vậy? Thưa đại chúng, là một lời của chúng ta nói, cái trọng lượng nó rất là nhẹ, cái khả năng đánh động của nó vào trái tim của người nghe rất là ít. Nhưng mà nếu ta có định lực sâu hơn, có sự định tĩnh sâu hơn, thì lời ta nói nó gây chấn động cho người kia rất là nhiều. Các vị thầy, các vị tổ sư, năng lực của các ngài rất lớn, do vì các ngài luôn an trú trong chánh niệm, hay sâu hơn nữa là các ngài luôn an trú trong cái tự thể tâm Phật của các ngài. Khi tâm mình an tịnh, an trú được trong cái tâm bản nhiên Phật của chính mình rồi, thì thưa đại chúng là cái năng lực giáo hóa của mình nó có sức mạnh vô cùng. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình nhìn đủ giúp người ta. Còn mình chưa có năng lực của niệm, của định, thưa mình nói rách họng ra người ta cũng không có buồn nghe. Ví như tôi nói muốn rách họng mà cũng không có tác động gì bao nhiêu cả. Thì nó giống như thế. Và thưa đại chúng, là năng lực và cái sức mạnh chấn động của Bồ Đề Đạt Ma lớn kinh khủng. Hiện đời ngài chỉ cần vài câu nói đã khai ngộ cho một người, đẩy họ từ cái bến bờ tử sinh này bước qua bên kia bờ giải thoát ngay. Và cái sức mạnh của nó còn thể hiện ra cái dòng chảy này rất là dài. cái dòng sông nào mà bắt nguồn từ ở núi cao thì dòng sông đó sẽ thành Trường Giang. Cũng thế, từ tâm thức giác ngộ sâu lắng sinh ra được những môn đồ tuyệt vời. Đó là mình nói cái sức chấn động của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Thưa đại chúng, là cái năng lượng giác ngộ của các vị tổ sư, các Đức Thế Tôn in dấu ở trên mặt hành tinh này, nó in dấu trong không gian này, còn lưu lại cho tới bây giờ vẫn chưa phai. Ta đang sống trong hào quang của Đức Thế Tôn, hào quang giác ngộ của Ngài. Có một cái quyển luận nào đó, ai biết tôi không nhớ, nhưng mà người ta xác định là nếu Đức Thế Tôn không thành đạo thì sẽ không có cái chuyện chúng ta tu hành một cách dễ dàng. Và trong Hoa Nghiêm thì ghi một đoạn là khi Đức Thích Tôn thành đạo rồi thì cả một rừng cây bồ đề, cả một cái vùng đất Ấn Độ, cây cối, chim muôn, thú rừng mặt đất đều giác ngộ. Dĩ nhiên ngày xưa thì mình nghe điều này mình thấy nó rất là thần kỳ, nhưng mà thưa đại chúng, mình giải thích điều này thì nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị có niềm vui, niềm vui của các vị nó lớn, nó đủ tràn ra, nó tạo thành cái năng lượng vô hình. Thì cái đời sống của các vị ở nơi nào, các vị cũng làm cho vùng đó có hạnh phúc, ấm áp. Cái nỗi buồn mình nó lớn, thưa nó không chỉ có trong trái tim mình không, mà cái nỗi buồn mình nó sẽ lây lan ra tới đại chúng nữa. Các vị để ý là trong chúng có một người buồn thì các vị cũng buồn theo là như thế. Có một ai đó có niềm vui rất lớn thì chúng ta vui theo. Thì năng lượng giác ngộ, cái sức mạnh của nó lớn vô cùng. Khả năng đánh động của nó từ trái tim của bậc thầy đến đệ tử rất là lớn lao là như vậy. Lớn lao hiện đời, và nó kéo dài luôn theo cái chiều dài của thời gian. Nó lan rộng ra không gian. Cho nên ta gọi cái năng lực và sức chấn động của những vị tổ sư và cái năng lượng giác ngộ này rất là mạnh. Mãi tới bây giờ chúng ta sống đây, chúng ta tu tập đây, đều thừa hưởng được ân phước của Đức Thích Tôn ngày xưa, của các vị tổ sư và các vị thầy. Lòng ta mở ra, mình có niềm tin với Tam Bảo lớn, thì chắc chắn là chúng ta thừa hưởng được năng lượng giác ngộ của các vị tổ sư, các bậc thầy mà thôi. Điều này rất là dễ hiểu. Và thưa đại chúng, chúng ta đi được hai phần của sử liệu Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và chúng ta hẹn gặp lại lần học sau.